Hội Thánh Cơ Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 4 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương nín chịu mọi sự. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đề tài nói về tình yêu thương hay nín chịu mọi sự. Đài truyền hình 60 Minutes, 60 phút đó, có phỏng vấn một cái anh chàng người Trung Đông mà bắt vào tù đã mấy chục năm. Khi họ nghiên cứu tại sao anh đã bị bắt vào tù, thì khám phá ra 40 năm về trước, tại thành phố ở Tucson, Arizona, trong một cái khách sạn, thì bữa đêm đó khách sạn bị hỏa hoạn đốt cháy và hơn 30 mấy người chết. Và họ khám phá một cái thằng bé người Trung Đông, tại sao nó đi lang quang ở trong khách sạn đó mà tên của nó không phải trong sổ khách sạn, không phải ở đó, và nó có thể có một viêm quẹt nào đó, và họ nghi ngờ là anh chàng này, đứa trai thanh niên này đã đốt cháy. Quý vị biết ngày xưa 40 năm về trước, họ không có phương pháp nghiên cứu tại sao nó bị bốc cháy, bị ga hay là ai hút thuốc hay vân vân, họ chỉ biết cháy mà thôi. Thì cảnh sát cũng như là các xe cứu hỏa đến và nghĩ rằng chắc đứa bé này đã đốt cháy, và nghĩ rằng đoán là đứa bé này chắc phải đốt cháy, xong rồi cho mọi người chạy ra hết, xong rồi vô từng phòng một, nó lấy bóp, lấy vàng, lấy bạc của người ta rồi nó đi. Cho nên bắt anh chàng bỏ vào tù. 40 năm sau, có người muốn trở lại nghiên cứu của cuộc hỏa hoạn đó, và họ khám phá chưa chắc là sự đốt cháy này bởi đứa trẻ này, và sau đó cho anh ra khỏi tù. 40 năm trong tù, từ mười mấy tuổi cho tới bây giờ 40 mấy, 50 mấy tuổi, mà trong cái thời gian anh nó phải chịu nhịn nhục, anh nói anh không có nhưng mà phải chịu nhịn nhục 40 năm trời. Thưa ông bà, cho quý vị có nhịn nhục nổi 40 năm trời không? Người ta nói mình làm sai mà mình không có bằng chứng gì chứng minh mình là làm sai hết, mình phải nhịn nhục và phải chịu đựng. Đó là bài học về tình yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học rằng một câu đoạn 13 câu số 7 rằng tình yêu thương hay gì? Nín chịu mọi sự. Làm sao chúng ta có thể mình nín chịu? Nếu chúng ta thấy sai, làm sao chúng ta nín chịu? Nín chịu là, đó là một cái đòi hỏi trong tình yêu thương mà sứ đồ Phao-lô muốn giảng dạy cho chúng ta. Làm cho sao chúng ta nín chịu được? Trong cái chữ tiếng Hy Lạp, chữ nín chịu ở đó, tiếng Anh gọi bằng endure, nhưng mà tiếng Hy Lạp nói là hypomino. Hypomino có nghĩa là chúng ta là phải chịu đựng, kiên nhẫn, nhẫn nại. Đó là cái tư tưởng của câu đó, là mình phải chịu đựng, nín chịu. Nín là có thể ráp lại nín là nín lặng, là không nói. Nín là có nói không? Không nói. Nghĩa là mình thấy sai, thấy đúng, mình không dám nói. Và thứ hai nữa là nín chịu là phải chịu đựng. Mình phải chịu đựng khi mà mình nín chịu nó rất khó khăn. Mình phải cắn lưỡi mình chịu đựng, không muốn thốt ra những lời đắng cay nào đó. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu mà chúng ta thật sự có tình yêu thương của Chúa, thật sự chúng ta làm theo những gì giảng dạy, là chúng ta cần phải nín chịu hoàn toàn. Chúng ta hãy xem vài câu kinh thánh dùng cùng cái tư tưởng đó, là chữ hypomino, là trong sách một Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 10. Quý vị có kinh thánh lật cùng với tôi một Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 10, cùng cái câu kinh thánh đó, để chúng ta hiểu rõ ràng là Chúa muốn dạy dỗ như thế nào. Chúng ta có thể nín chịu những gì chúng ta làm sai, phải không? Nhưng mà khó nín chịu những gì chúng ta làm đúng. Đồng ý không? Bây giờ chúng ta xem kinh thánh Chúa dạy như thế nào. Một Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 20 nói rằng: vả mình làm điều ác. Làm điều gì? Điều ác, làm sai quấy, mà bị đánh, mà hay nhịn chịu, hay là nín chịu, hay là chữ hypomino đó, thì có đáng khoe mình không? Có nghĩa là mình làm sai, người ta đánh mình, người ta phạt mình, người ta chỉ nhục mình, mà mình không lên tiếng, mình không trả lời lại, thì Kinh Thánh nói rằng đâu có đáng gì khoe. Một Phi Rơ đoạn 2 câu số 20. Một Phi Rơ đoạn 2 câu số 20. Đồng ý không? Nhưng nếu anh em làm lành, làm tốt, làm điều chính đáng mà nhịn chịu sự khó, khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Cái tư tưởng nói rằng nếu mà chúng ta làm lành, làm tốt, chúng ta đã đúng, nhưng mà chúng ta vẫn nín chịu, chịu đựng, đó là cái phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thường thường chúng ta thấy đúng là chúng ta cãi làm sao mà chúng ta thắng, đúng không? Nhưng mà Chúa nói rằng hãy nín chịu, dù mình đúng đi nữa, mình làm điều lành đi nữa, nhưng mà mình nín chịu thì chúng ta được ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Thương bà chị em, đó là sứ đồ Phao-lô muốn dạy chúng ta. Ngày hôm nay tất cả những gì tình yêu thương mà chúng ta học được nó hầu như khác ở ngoài đời. Nhiều người nói rằng làm sao mình nín chịu được, mình làm tốt thì mình phải tranh cãi cho thắng, giống như là chắc ở trong cái tòa án. Thế đúng là phải tranh cãi, nhưng mà Đức Chúa Trời không dạy như thế. Thương bà chị em, chúng ta phải nín chịu, đó là tình yêu thương tột độ. Chúng ta cần phải có sự nín chịu. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh kế tiếp nữa là ở trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu số 11. Gia-cơ đoạn 5 câu số 11 nói về vấn đề mà nín chịu như thế nào và cái bài học gì mà Chúa nói rằng đó là cái ơn phước. Quý vị chưa thấy cái ơn phước, nhưng mà đó là cái ơn phước. Một hồi quý vị sẽ thấy tại sao mà gọi bằng ơn phước. Gia-cơ đoạn mấy? Đoạn 5 câu số 11 nói rằng: anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục, cùng cái từ là hypomino đó, hay là cái chữ nín chịu đó, nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Chúng ta làm điều đúng, chúng ta nhịn nhục, chúng ta nín chịu thì đó là cái điều có phước. Tại sao có phước? Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục hay là hypomino đó của Job, và thấy cái kết cuộc của mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Có nghĩa là sao? Chúng ta thấy rõ ràng là ông Job, ông nín chịu, và kết quả là cái phước là Chúa ban phước ông nhiều hơn trước đó. Chúng ta thấy rõ ràng là cuộc đời của ông Job, cái sách đầu tiên của Kinh Thánh đó, được viết nha, chứ không phải là in trong Kinh Thánh, là quý vị viết sách gì không? Sách Job, nó đúng quá. Sách Job là sách đầu tiên được chép trong Kinh Thánh. Ok, chúng ta lật tới cái sách Job. Chúng ta đọc sách Job để tìm hiểu đời sống ông Job như thế nào. Lật tới sách Job là trước sách Thi Thiên. Chúng ta thấy rõ ràng là sách đầu tiên mà Chúa đã bắt đầu cuốn sách này qua ông ai viết sách Job? Có ai biết không? Ông Môi-se. Ông Môi-se viết sách Job này, rõ ràng là chúng ta thấy là cái thiện ác đấu tranh bắt đầu trong sách Job giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ. Và khi mà ông Job, đời sống ông Job là thật sự là công chính trước mặt không phải Đức Chúa Trời mà với mọi người. Và Chúa nói rằng có ai giống như ông Job không? Thì Satan nói rằng tại vì Chúa ban phước cho ông nhiều quá cho nên ông mới trung tín với Chúa. Thử coi Chúa lấy lại coi ông Job có trung tín hay không. Thì Chúa cho Satan, cứ lấy đi. Cứ lấy đi coi thử ông Job có thương Chúa và tiếp tục thờ phượng Chúa hay không. Thì quý vị đã biết qua câu chuyện sau đó, ông đã mất hết tất cả những tài sản của ông. Tất cả con cái, còn có bà vợ thôi. Và sau đó bệnh hoạn. Và ông nói ông thà chết còn hơn là sanh ở trong trái đất này. Nhưng mà lòng ông không bao giờ một lời rủa xả hay là chỉ trích Đức Chúa Trời. Ông nói rằng ở trong Job đoạn 1 câu số 21 nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lấy cắt đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Tôi ra đời hai bàn tay trắng thì tôi cũng lìa đời hai bàn tay trắng. Tại sao mình rủa xả? Tại sao mình chỉ trích? Tại sao mình hẳn đời? Ngày hôm nay biết bao nhiêu người qua nước Mỹ này giờ có mua nhà, mua cửa đầy đủ hết. Nhưng bây giờ mất xong rồi bắt đầu mình mới bức tức. Nó tại sao xảy ra cho tôi? Nhưng chúng ta nghĩ lại là chúng ta qua nước Mỹ này hai bàn tay trắng. Rồi bây giờ chúng ta trở lại hai bàn tay trắng thì đâu có gì đâu mà chúng ta cần phải đắn đo, chỉ trích, đúng không? Đó là câu chuyện của ông Chốt. Ông đã gì? Nín chịu. Tình yêu thương là nín chịu. Ở trong câu số 15, cũng sách Job đoạn 15 câu số 29, đoạn 15 câu số 29, ông nó thốt nên lời khi mỏng đau buồn nhất. Đoạn 15 câu 29 nói rằng, người sẽ không trở nên giàu, nghĩa là ông đã thấy không bao giờ nên giàu nữa. Của cải người cũng sẽ chẳng bền lâu, và sản nghiệp người sẽ chẳng lan ra trên đất. Ngày xưa ông giàu có, ông lan ra, ông cho biết bao nhiêu người tiền bạc, nhưng bây giờ ông nó không còn nữa. Không còn nữa. Câu số 10, đoạn 17 câu số 2, đọc thêm một câu nữa trong sách Job đoạn 17 câu số 2 nói rằng, kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi, mà tôi hằng nôm sự sỉ nhục của chúng nó. Có nghĩa là sao? Khi mà những người bạn mà đến mà phán cùng với ông Job nói rằng họ nhạo báng, họ cười, họ sỉ nhục, chắc là ông Job làm sai điều đó, điều nào đó, chắc là cướp của nào đó mới giàu có như thế, bây giờ mất đi thì đáng chịu, hãy nói hãy ăn năn đi. Nhưng mà ông Job biết rằng ông không làm điều đó. Cho nên tất cả những điều ập vào đời sống của ông, mất hết tất cả, mà còn bệnh tật nữa, mà ông làm gì? Chữ gì? Nín chịu. Ông vẫn còn thương Chúa và trông cậy vào Chúa. Thương bại trong khi mà chúng nhìn cuộc đời của ông Job rồi đó, thì chúng ta càng phải nín chịu mọi sự. Đó là tình yêu thương. Qua cuộc đời của ông Job, chúng ta thấy rõ ràng là ông đã trải qua và chịu đựng rất nhiều. Bây giờ trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sống như thế nào? Cái chữ nín chịu hay chịu đựng như thế nào? Là bất kỳ thử thách nào, tai họa nào, hoặc là bất cứ người nào xúc phạm với đến chúng ta, thì chúng ta cũng phải gì? Nín chịu. Có nghĩa là thử thách đến, chúng ta nín lặng, chúng ta cố gắng chịu đựng qua. Khi mà tai họa đến, chúng ta không có so sánh, chúng ta không có chỉ trích, mà có những người khác mà xúc phạm đến chúng ta làm gì? Cũng nín chịu. Không phải từ bạn bè, nhưng mà từ gì? Kẻ thù cũng như thế. Ngày hôm nay quý vị và tôi có gặp những sự thử thách nào đó trong cuộc sống để thử thách cái lòng nín chịu của chúng ta không? Có chứ. Khi mà chúng ta đàm thoại với người nào đó hay là cãi lộn, chúng ta muốn làm sao? Chúng ta muốn chứng minh là mình đúng. Nhưng mà bây giờ mình đúng rồi mà mình, Chúa nói gì? Mình phải gì? Phải nín chịu. Có phải không? Phải chịu đựng, nín chịu. Mà tại sao mà chúng ta cần phải nín chịu? Chúa nói rằng nín chịu là được phước nè. Tại sao quý vị thấy đó là phước? Quý vị có thể mà cãi lộn cho tới khô nước miếng luôn, không còn lời gì cãi nữa, rồi cái tình cảm hay là sự liên hệ với một người mà chúng ta thương nó bị nứt, rạn nứt, chúng ta có vui không? Không. Nếu chúng ta nóng giận, khi mà chúng ta không nín chịu, bắt đầu trở nên nóng giận, thì bắt đầu chúng ta làm tất cả mọi việc đều sai quấy hết. Cho nên nín chịu là một điều rất quan trọng. Tại sao mà chúng ta cần phải nín chịu? Tại vì chúng ta cần phải gìn giữ hôn nhân của chúng ta. Tại sao chúng ta cần phải nín chịu? Tại vì chúng ta cần giữ việc làm của chúng ta. Tại sao chúng ta cần phải nín chịu? Tại vì chúng ta phải cần gìn giữ đoàn kết trong hội thánh của chúng ta. Nín chịu giúp đỡ chúng ta mọi sự, thương bại chứ em. Nếu chúng ta không nín chịu, là ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một cái tình yêu thương giống như Chúa và giúp cho chúng ta. Nín chịu đòi hỏi chúng ta phải gì? Phải chậm dặn, ít nói. Đôi khi tốt là không nói luôn. Không nói. Mà không nói không nghĩa là không bỏ đi. Tôi thấy hai người mà cãi nhau, một người mà bỏ đi là tôi nói, anh à, bà ơi đứng lại, tôi muốn nói, tôi đang nói với anh mà tại sao anh bỏ đi. Cho nên tốt nhất đừng bỏ đi. Mình cũng chịu đựng. Nín chịu là phải chịu đựng, mình bỏ đi là chưa phải là chịu đựng, đúng không? Mình sẵn sàng, ok, không sao, ok, tốt, chấp nhận. Thôi cho anh nói đúng đi, hay là cô nói đúng đi, hay là con nói đúng đi, ba mẹ nói đúng, mình chấp nhận đi. Cái đó là tốt. Mình nóng giận mà mình không nín chịu, con mình bỏ ra khỏi nhà mình có đồng bằng lòng không? Không. Cha mẹ khi mà có con mà bỏ nhà ra đi á, thì đó là cái cơ hội nó bị cám dỗ còn nhiều hơn là trong gia đình nữa. Cho nên đừng có để tư rằng mình vài lời mình câm hay là mình nín chịu hay là mình ít nói đó, mình giữ được cái tình cảm trong gia đình, như là con cái mình không ra đi thì tốt hơn. Đừng có nóng nảy mà con phải bỏ nhà ra đi. Và tốt nhất đôi khi tất cả những gì mà người ta sửa mình sai, tuy rằng mình không có sai, thì mình cũng chỉ nói một lời là cảm ơn. Rất đơn giản. Thì lúc đó người ta không còn nóng giận nữa, thì mình lúc đó mình dễ nín chịu. Cho nên rất tốt. Mình học đó từ đâu? Cái đó từ Chúa. Chúa làm hết những công việc đó. Là sao tôi biết? Thì quý vị nhớ lại cái câu chuyện đây, là khi mà Chúa Giê-xu bị rắc ra trước tòa công án, trước Phi-lát. Phi-lát nó như thế nào? Quý vị xem ở trong sách Giăng đoạn 19. Giăng đoạn 19 câu số 10. Giăng đoạn 19 câu số 10 nó thế nào? Gần cuối đoạn 19, Giăng đoạn 19 câu số 10 đang. Phi-lát hỏi rằng: ngươi chẳng nói chi với ta sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Có nghĩa là Phi-lát tra tấn Giê-xu đấy. Hãy nói cho ta biết đi, ngươi có phải là con Đức Chúa Trời hay không? Ngươi hãy phải làm phép lạ. Tôi thử coi, tôi nghe rất nhiều là Chúa Giê-xu làm phép lạ. Bây giờ muốn làm phép lạ thử coi, tôi xem thử coi đâu Giê-xu có phải là con Đức Chúa Trời hay không. Lúc đó Giê-xu làm gì? Nín chịu. Không nói là mình là con Đức Chúa Trời, mà cũng không, mình làm không làm pháp lạ nữa. Rồi sau đó khi mà Đức Giê-xu bị bắt, là đóng đinh trên thập tự giá, một người tướng cướp bên kia nói rằng phỉ báng Chúa. Nếu mà Chúa cứu người khác được, tại sao Chúa không cứu được? Rồi người ở dưới thập tự giá nói rằng nếu mà Chúa là con Đức Chúa Trời thì hãy xuống thập tự giá đi. Cái câu đó rất khó trả lời. Nếu mà Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa phải con Đức Chúa Trời không? Phải. Hãy xuống thập tự giá đi. Mà Chúa xuống không được. Chú phải làm gì? Cũng nín chịu. Thương bà cho em đông cái cuộc sống chúng ta. Đôi khi chúng ta biết rằng chúng ta đi vào một cái giai đoạn rất khó khăn, chúng ta không trả lời được, chúng ta không có hành động được, chúng ta chỉ làm gì? Nín chịu. Rồi sau đó người khác mới hiểu. Mà nếu họ không hiểu, ai hiểu? Đức Chúa Trời sẽ hiểu. Đó đủ rồi. Đức Chúa Trời hiểu là đủ rồi. Thương bà cho em không cần phải người khác phải hiểu cho mình. Quý vị biết đó, nó rất khó khăn, nó đắng cay lắm, nhưng mà sao? Chúa nói hãy nín chịu, hãy chịu đựng. Khi mà Đức Giê-xu đóng đinh thập tự giá, ngài nín chịu. Tại vì cái lời nói đó không phải từ những người khác, mà từ ai biết không? Từ ai? Từ Sa-tăng. Tại Sa-tăng muốn là Chúa Giê-xu bỏ cuộc, hãy xuống thập tự giá để khỏi chết cho con người, đúng không? Cho nên đó là lời sỉ nhục hay chỉ trích từ Satan. Ngày hôm nay Satan cũng làm như thế, cũng thúc giục quý vị và tôi. Nói đi, cãi đi. Mình thắng mà nói đứng đi. Thì làm sao mình nghe cái được tiếng nói thì mình nhảy lên, mình cố gắng mình làm. Không có lời thương bà cho em. Thà mình thua cuộc mà mình giữ được linh hồn người khác, còn hơn thắng cuộc mà mất linh hồn người khác. Thua cuộc người đời nó khác thua cuộc trong Chúa. Trong Chúa mình thắng. Đối với Đức Giê-xu đóng đinh thập tự giá là đó là chiến thắng, mà đối với người ngoài đời đó là thua. Thương bại cho em, chúng ta cần phải chiến thắng ở trong Chúa chứ không phải thua. Ở trong Ê-sai đoạn 53, quý vị có Ê-sai đoạn 53 không? Câu này rất hay khi nói về vấn đề đó. Ê-sai đoạn 53 và câu số 7. Đây là nói về Đức Giê-xu khi mà bị đóng đinh và Chúa chết, và Chúa có mở miệng ra thốt những lời cuối cùng không? Ê-sai đoạn 53 câu số 7 nói rằng: người là Chúa Giê-xu bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Đó là nín chịu, chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng gì? Mở miệng. Đó thương bà cho em, đó là một bài học cuối cùng của chúng ta đây, là mình phải nín chịu. Nếu tình yêu thương thật sự ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong học đường hay là ở trong sở làm, là chúng ta cần phải nín chịu. Đó là tình yêu thương thật sự. Đó là tình yêu thương thật sự, thương bà cho em. Và Chúa rằng chúng ta sẽ có phước khi chúng ta chịu đựng. 2 Timothy đoạn 2 câu số 10. 2 Timothy đoạn 2 câu 10 nói về cái thời kỳ của chúng ta, cuối cùng chúng ta chịu đựng, nín chịu như thế nào. 2 Timothy đoạn 2 câu số 10 được chép như thế này: vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự nín chịu đó, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu với sự vinh hiển đời đời. Quý vị hiểu câu đó chưa? Cái câu nói rằng là sao? Vậy chúng ta là được gì? Được chọn. Vì được chọn mà chịu hết. Chúng ta cần phải chịu đựng. Để xây chi? Hầu cho những người khác, hầu cho họ, hầu cho chồng mình, hầu cho vợ mình, hầu cho con cái của mình, hầu cho người đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình, để họ được gì? Được sự cứu rỗi. Đó là tình yêu thương tột độ. Chúng ta tranh cãi, chúng ta chứng minh chúng ta đúng là chúng ta không cứu được họ. Chúa nói rằng anh em yêu thương nhau để chứng kiến là họ biết rằng chúng ta là gì? Là môn đồ của Chúa Giêsu. Quý vị nhớ trong sách Giăng không? Hãy yêu thương nhau để cho họ biết mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Thương bà chị em, đó là sự dạy dỗ chúng ta rất quan trọng. Và tại sao chúng ta cần làm điều đó? Cái kết quả hoặc là ơn phước gì ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 2 nói rằng, Hebrew đoạn 12 câu số 2 chép rằng: nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài của Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng. Chúa nói rằng hãy nín chịu thì chúng ta sẽ lãnh được mão triều thiên. Rõ ràng thiên đàng đang chờ đợi chúng ta. Không có sự thử thách nào, không có sự cám dỗ nào mà đến chúng ta mà hơn cái sự chịu đựng của chúng ta. Chúa cho chúng ta cái sự chịu đựng, nín chịu tới cái mức đó để chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn. Cho nên đừng nói rằng ô cái này khó quá cho con. Không có sự thử thách nào mà khó hơn sức của mình. Đồng ý không? Đó là Kinh Thánh nói. Cho nên bài học chúng ta học được là gì? Tình yêu thương hay gì? Nín chịu mọi sự. Chúng ta nín chịu được không? Làm sao chúng ta nín chịu được? Hả? Chúng ta nghĩ đến Đức Giêsu và chúng ta thực hành những gì Chúa dạy. Không mở miệng nói Chúa rằng dẫn đến hàng làm thịt mà không mở miệng. Mà làm sao giúp đỡ chúng ta không mở miệng? Làm sao? Cái công thức mà nó đơn giản nhất là muốn được mình nín chịu mà không mở miệng đó, là ngậm miếng nước. Khi mà cãi lộn á, để tôi uống nước mình ngậm nó, mình mở miệng được, mình mở miệng nó chảy ra, cho nên mình ngậm nước cho tới khi mà nó im dịu rồi đó thì bắt đầu mới nói. Đó cái phương pháp mà tôi thử rất nhiều lần, thì quý vị cũng thử coi nó work hay không. Ok, đó là bài học chúng ta. Tình yêu thương hay gì? Hay nín chịu mọi sự. Đó là phương pháp của Chúa dạy dỗ chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.